Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học qua tiếp cái bài về công phu thực tiễn, tức là tới cái phần của Hòa Thượng Hối Đường Tâm. Đây Hòa Thượng Hối Đường Tâm nói: tôi đầu tiên vào đạo tự thị rất dễ, tự thị tức là tự ý lại đó, cho là rất dễ. Đến khi gặp tiên sư Hoàng Long rồi, nghĩ lại mọi việc hàng ngày của mình cùng với lý mâu thuẫn rất nhiều, bèn nỗ lực tu hành 3 năm, dẫu cho lạnh lẽo nóng bức chí chẳng đổi dời, sau đó mới được mọi việc đúng như lý, mà nay khạc nhổ vơ tay cũng đều là ý tổ sư tượng độ sang. À, tức là đây là Hòa Thượng Hối Đường Tổ Tâm đó. À, ngày bảo tức là đây là cái kinh nghiệm đó. Đây là những cái kinh nghiệm của người đã đi qua mà các ngài đã nhắc lại, không? Nghĩa là ban đầu á thì ngài vào đạo thì tự ý lại cho là rất dễ. Tại sao cho rất dễ? Đây là bởi vì ban đầu á thì thấy cái lý, không? Nghĩa là thấy lý á thì nó coi như là chưa tu thì nó vốn nó sẵn nó sạch rồi, không? Cái lý á, trên cái lý thì thấy là chưa tu hành nhưng mà nó vốn nó sạch sẵn rồi, khỏi cần phải tu nữa, cho nên là rất là dễ, không? Nhưng mà cái hạnh thì nó lại không phải vậy, cho nên đến khi mà gặp Hoàng Long rồi á thì bây giờ xét lại thì những cái việc hàng ngày đó cùng với lý nó mâu thuẫn rất nhiều. Lý là sẵn nó sạch vậy nhưng mà cái hạnh thì nó chưa phải vậy, không? Nghĩa là sống mà ăn có khi thì cũng còn khen còn chê, nghĩa là món ngon món dở, mặt cũng vậy, thấy cái lý thì nghĩa là nó nghĩa là vốn là không một vật, nhưng mà mặt á thì cũng còn phải có khi còn lựa chọn, vẻ tốt vẻ xấu có khi là màu nữa. Hồi xưa Phật dạy á thì gọi là mình tu là mặc áo ca sa tức là hoại sắc, tức là không phải là lấy cái vải mà người ta nhuộm sẵn rồi mà mặc, mà về phải nhuộm lại cho nó hoại sắc đi để cho nó bớt cái lòng tham, trong khi mình bây giờ á thì lựa cái màu nào cho nó đẹp nó tươi, không? Hoặc là thí dụ cái áo tràng thì phải màu cho nó đen cho nó đậm đẹp mắt, thì như vậy là nó trái ngược với cái ban đầu. Rồi mai cũng vậy, thế vậy chứ mai áo mà nó không có hợp ý, không? Thì thấy là cũng muốn bỏ, phải lựa thợ mai cho nó khéo, thì như vậy là rốt cuộc rồi, nghĩa là dần dần đi xa cái chỗ mà Phật dạy ban đầu, gọi là mình là mặc áo ca sa là hoại sắc. Bởi vậy mà ngay cái nghĩa là cái y, nếu mà cái y mà mới á, không? Mình cái mình cũ rồi mà giờ mai cái y mới thì cũng không phải là mai y mới cái mặc được liền, nhưng bây giờ là mình coi như là bỏ qua chuyện đó hết, chứ sự thật á khi mai cái y mới rồi á là phải lấy miếng vải cái cũ giá vào trong gốc để cho nó hoại sắc thì mới mặc, còn bây giờ thì không phải vậy, không? Y mà cũ thấy vải mới tốt rồi thấy muốn bỏ thì cũ lấy về mới mặc, mai y mới thì đó là trái ý nghĩa. Cho nên ở đây thấy rõ, nghĩa là cái lý thì thấy vậy nhưng mà trên cái hạnh thì chưa phải vậy, nó còn trong cái phân biệt, cho nên rồi nghĩa là thấy cái này tức là thấy đồ tốt thì cũng muốn xài thì trước, thì như vậy thì cái lý nó là xa rồi, cho nên cái người mới thấy lý thì thường mắc phải cái bệnh này, tức là mới thấy lý thì thấy nghĩa là giống cũng như mình nghĩa là tự tại á, không? Cho nên rồi khi ăn to nói lớn, không? Nhưng mà chưa phải thực sống được như vậy, cho nên ở đây là phải thực sống vững vàng. Sao nghĩa là làm sao cái căn bản á, làm sao lý tức như thế thì sự cũng phải tức như thế, gọi là lý như thế, sự cũng tức như thế, thì mới là khế hợp. Còn chưa gì mà giỏi ông to nói lớn á, thì cái đó nghĩa là không khéo là gọi là dối người dối mình. Nhưng mà mình dối người mê được chứ đâu có thể dối được người trí. Cho nên người trí mà ta nhìn vào thì biết rằng cái đó là mình chỉ nói lý. Vậy cho nên cái này phải cẩn thận. Cho nên đây ngài Hối Đường Tổ Tâm, ngài dạy bằng cái kinh nghiệm của chính ngài đó, ngài nói lên. Cho nên rồi ngài nói rằng sau đó phải nỗ lực tu hành, thấy không? Đối với những cảnh lạnh nóng là không có đổi trí đó, không có thay đổi. Qua thời gian như vậy, có công phu, có đạo lực rồi á, thì mới nghĩa là khạc nhổ quơ tay đều là ý tổ sư. Còn bây giờ mình nói cũng được, nói là cái gì giơ tay động chân cũng đều là chúng ý tổ sư hết, không? Nhưng mà nói thì nói vậy chứ không phải, không? Giơ tay á, không? Nghĩa là giơ tay á thì trần lao nó nổi trước, chứ không phải là chúng ý tổ sư, phải hiểu được cái ý đó. Đó là ngài Hối Tâm, tức là ngài Hối Đường Tổ Tâm. Còn hòa thượng Hương Lâm Viễn nói, lão tăng phải mất 40 năm mới nhồi thành một khối được. Ngài Viên Ngộ nhắc lại cái lời này để khuyên người muốn triệt ngộ thì phải siêng năng thực hiện công phu thật là có ý. Tức là đây là dẫn ngài có Hương Lâm Trừng Viễn đó, tức là nói pháp ngài Vân Môn. Ngài nói rằng ngài phải mất 40 năm mới nhồi thành một khối. Nghĩa là ngài coi như là lúc mà làm thị giả hầu ngài Vân Môn đó, thì cứ mỗi một lần mà tiếp ngài á thì ngài Vân Môn cứ gọi là thị giả Viễn, thì ngài đáp dạ, thì ngài Vân Môn bảo ấy là cái gì mà 18 năm như vậy mới ngộ, mà ngộ xong vậy đó mà ngài còn nói phải 40 năm mới nhồi thành một khối. Còn bây giờ mới thấy chút cái là coi như là ta đây rồi, thì cái đó là rất xa. Cho nên ở đây là bằng những cái kinh nghiệm của người xưa, cho nên đây nhắc là ngài Viên Ngộ đó, ngài thường ngài nhắc lại cái lời này để mà khuyên những người mà muốn triệt ngộ đó thì phải siêng năng thực hiện cái công phu, tức là phải sống thực. Bởi vì ngài có những ngài Hương Lâm Trừng Viễn đó, ngài ngộ, ngài sống được như vậy một thời gian, rồi khi mà ngài từ giả ngài Vô Môn đi đó, không, lúc là coi như là ngài cũng tự coi như là mình có động lực rồi đó. Khi từ giả Vân Môn đi thì ngài Vân Môn ngài mới hỏi một câu, hỏi chứ quan trùm vạn tượng một câu làm sao nói. Tức là ánh sáng đó, ánh sáng nó trùm khắp cả vạn tượng, vậy thì một câu làm sao nói. Thì ngay đó cái thì ngài nghĩa là trầm ngâm suy nghĩ chưa có kịp đáp, thì ngài Vân Môn ngài bắt ở lại thêm 3 năm nữa. Thì như vậy để cho thấy rằng không phải là người xưa không phải là dễ dàng, không? Chính chỗ này là những chỗ là phải sống cho thực, không? Nghĩa là làm sao mà cho thiền á, là thiền nó ở trong mọi cử chỉ, mọi quan nghi, mọi lúc mọi thời đó nó đều có mặt, không? Thì mới có cái sức sống thực được, chứ còn không phải là chỉ thấy cái lý thôi. Nhiều khi thấy cái lý thì vậy, nhưng mà gặp duyên đụng chuyện thì có khi này nó lại không hiện tiền. Cho nên câu chuyện mà thường nghe gọi là trong cái thiền Nhật Bản đó, tức là thiền sư Tino đó, ông là ngài ở 10 năm với vị thầy là ngài thiền sư Nanin, không? Một hôm thì coi như là ngài Tino đó, ngài tự là cho mình là đầy đủ công phu rồi, cho nên từ giả thầy để xuống núi. Nhưng mà khi đi vào thất để mà từ giả thầy á, thì bất chợt ông thầy ổng hỏi, vậy chứ lúc nãy á, khi mà vào đây á, thì ông để cái dù đó bên phải hay là bên trái đôi dép mà trước khi vào thất ta? Thì bất ngờ hỏi vậy cơ, thì ngài đâu có để ý, cho nên là phải trầm ngâm để mà suy nghĩ, nhớ lại coi lúc nãy để bên nào. Thì ngay lúc đó thì ngài nghĩa là Nanin, tức là ông thầy đó, ông bắt ở lại thêm thời gian nữa, chưa cho xuống núi. Bất giác rồi, tức là lúc đó không có để ý. Rồi cái lần thứ hai, sau thời gian thì luôn luôn ngài cũng chú ý rồi, nhưng kỳ này vào từ giả lần nữa, thì cái, nhưng mà cũng trong cái bất ngờ, không? Bất ngờ thì ông thầy nghe là ông lại hỏi, không? Vậy thì khi mà vào trong thách ta thì ông bỏ dép ở chân nào trước? Thì nghe là trong cái bất thần thì ngài cũng đâu có kịp mà trả lời liền, cũng phải nhớ lại cái để mới trả lời được. Thì khi vậy đó thì ngài nên ngài cũng bắt lại thêm thời gian nữa. Bắt lại thời gian nữa thì coi như thời gian này là ở coi như luôn luôn là phải kiểm soát kỹ đó. Thì lần sau cùng một thời gian thì ngài tự coi như là lúc này mình thành tựu được thiền trong mọi quay nghi, không? Coi như thành tựu, thấy rằng mình đã thành tựu được thiền trong mọi quay nghi rồi, cho nên bây giờ mới đến từ giả thầy. Nhưng mà lúc đó thì trời đang gió lạnh, cho nên rồi ông thầy ông cũng thì thôi con lại con đóng giùm cái cửa cho thầy chút cái. Thì lúc đó ông lại cũng có khi là cũng mừng à, thì lại đóng ngay cửa, nhưng mà đóng mạnh tay thì nó vang ra tiếng vang. Thì ông thầy ông bắt ở lại thêm thời gian nữa. À, thì như vậy nhưng mà sau này á, không, thì ngài lại thành ra một cái một vị coi như thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản. Đó. Thì như vậy đó là để cho mình thấy rõ, không? Nghĩa là